Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Đức Tâm và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 5, 2012.
Hai tăng sĩ Tây Tạng tự thiêu tại thủ phủ Lhasa, trong lúc thân phụ một nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn tự tử tại Bắc Kinh.
Tại Việt Nam, dự án tàu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị trễ 4 năm với chi phí tăng gấp đôi.
Ấn Độ và Miến Điện ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác song phương.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh lên án vụ thảm sát hơn 100 thường dân ở thành phố Hula tại Syria.
Liên hoan Cannes, bộ phim Amour, tình yêu của đạo diễn người Áo Michael Haneke đoạt Cannes Cỏ Vàng 2012.
Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng Nhật khuyến cáo từ bỏ điện hạt nhân.
Một Đức Hồng Y làm nội gián, tiết lộ tài liệu mật của Vatican. Thông tin Liên Huê đăng tường thuật từ Roma.
Kính thưa quý thính giả, hai tăng sĩ Tây Tạng đã tự thiêu tại thủ phủ Lhasa. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, thân phụ của một sinh viên bị thảm sát mùa xuân Bắc Kinh năm 1989, treo cổ tự tử. Tân Hoa Xã Trung Quốc xác nhận là trong ngày hôm qua Chủ nhật 27 tháng 5, hai người Tây Tạng đã tự thiêu tại Lhasa. Cảnh sát can thiệp nhanh chóng nhưng một người quê ở Tứ Xuyên từ trần. Người thứ hai quê ở Cam Túc bị phóng nặng. Tân Hoa Xã che giấu thông tin hai thanh niên này thực sự là tu sĩ và nơi họ tự thiêu là gần tu viện cổ Rô Khang, một trong những linh địa hành hương của tín đồ Phật giáo Tây Tạng. Từ khi bắt đầu có phong trào tu sĩ tự thiêu, để bày tỏ tinh thần chống chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của chính quyền Trung Quốc. Lần đầu tiên, hành động phản kháng đã xảy ra ngay tại thủ đô cũ của Tây Tạng thời độc lập. Từ tháng 3 năm 2010, đã có 35 vụ tự thiêu, nhưng hầu hết diễn ra tại huyện A Bá, tỉnh Tứ Xuyên. Để đề phòng phong trào phản kháng lan đến vùng Tây Tạng tự trị, chính quyền địa phương do Bắc Kinh kiểm soát đã tăng cường an ninh từ đầu năm nay, cấm phóng viên quốc tế và giới hạn tối đa du khách nước ngoài lên thăm viếng quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cách nay 2 tuần, tất cả chùa chiền và tu sĩ bị bắt buộc phải thi hành đợt học tập thi đua tinh thần yêu tổ quốc Trung Quốc. Chính quyền Lhasa từ chối trả lời các câu hỏi kiểm chứng của AFP. Tuy nhiên, qua mô tả của một số nhân viên quản lý khách sạn tại chỗ, thì hệ thống dẫn sóng của điện thoại di động trong khu vực chùa Sô Khang đã bị nhiễu, trong khi cảnh sát được bố trí rất đông và kiểm soát giấy tờ khách bộ hành. Trên mạng Internet, tên ngôi chùa Tây Tạng bằng tiếng Hán Đại Chiêu Tự đã bị kiểm duyệt, phong tỏa từ sáng hôm nay. Một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản tại địa phương, tên Hắc Bành, lên án hai vụ tự thiêu này và cho rằng đây là hành động nhằm tách rời Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc. Vào lúc người Tây Tạng tự thiêu tại Lhasa, thì tại Bắc Kinh, thân phụ một nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 treo cổ tự tử. Theo AFP, Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn hôm nay thông báo tin buồn, ông Loát Vĩ Lâm, 73 tuổi, một thành viên của hội đã treo cổ tự tử trong một bãi chứa xe phế thải ở thủ đô Trung Quốc. Cách nay gần đúng 23 năm, người con trai của ông tên Loát Ái Quốc, một sinh viên 22 tuổi, đã bị bắn một viên đạn vào đầu, nằm chết trên đường phố Bắc Kinh. Hàng trăm sinh viên cùng lứa tuổi đã bị giải phóng quân Trung Quốc, theo lệnh của Đảng Cộng sản, nổ súng triệt hạ phong trào tranh đấu đòi dân chủ kéo dài 6 tuần lễ trước đó. Trong bản cáo phó, Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn ghi rằng cái chết của ông Loát Vĩ Lâm và con trai của ông là những thảm kịch do chính quyền Trung Quốc trực tiếp viết ra. Thân nhân của ông tìm thấy cuốn bút ký còn đang dang dở. Trong đó, ông ghi lại chi tiết về cái chết của người con thứ yêu dấu Loát Ái Quốc và nỗi đau đớn triền miên từ vụ thảm sát này. Ông Loát Vĩ Lâm treo cổ tự tử vào lúc chỉ còn một tuần lễ là đến ngày tưởng niệm vụ đàn áp 4 tháng 6 1989. Hàng năm đến ngày này, Hiệp hội các bà mẹ Thiên An Môn yêu cầu chính quyền Trung Quốc hãy dẹp bỏ quan điểm chính thức xem phong trào sinh viên dân chủ năm 1989 là phản động. Cho đến nay, yêu cầu này chỉ được Đảng Cộng sản Trung Quốc đáp ứng bằng thái độ dọa nạt.
Dự án tàu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị trễ 4 năm vào lúc chi phí tăng vọt. Theo báo chí trong nước, thì ngày 16 tháng 5 vừa qua, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết với đối tác Nhật Bản hợp đồng xây dựng đoạn trên cao và depot tuyến số 1 trong hệ thống đường sắt đô thị, tức là metro của thành phố. Đây là chuyến chạy từ chợ Bến Thành cho đến Suối Tiên, vùng ngoại ô Đông Bắc. Vấn đề là tuyến metro đầu tiên này sẽ chỉ được đưa vào phục vụ vào năm 2018 mà thôi, thay vì năm 2014 như dự kiến ban đầu. Báo trên mạng Vietnamnet hôm nay trích dẫn Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận là tuyến metro số 1 đó chỉ sẽ hoàn tất vào năm 2017 để có thể chính thức vận hành vào năm 2018. Đây là một thời hạn bị muộn 4 năm so với dự kiến ban đầu là hoàn tất năm 2013 và đi vào hoạt động đầu năm 2014. Theo dự án thiết kế, thì tuyến metro này dài gần 20 cây số với đoạn đi ngầm dài hơn 2 cây số và phần còn lại đi trên cao sẽ chạy qua các quận 1, quận Bình Thạnh, quận 2, huyện Thủ Đức, quận 9 của Sài Gòn để đến huyện Dĩ An, nay thuộc tỉnh Bình Dương. Tuyến này đã được khởi công vào tháng 2 năm 2008. Giải thích về lý do khiến công trình này bị chậm trễ đáng kể như vậy, trả lời báo Vietnamnet, Chánh văn phòng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Lê Khắc Huỳnh đã nêu bật lý do chi phí tăng vọt. Từ 1,09 tỷ đô la lúc thông qua dự án, chi phí hiện nay đã bị nâng lên gấp đôi thành 2,07 tỷ đô la. Theo viên chức này, xin trích, trong quá trình nghiên cứu lập dự án ban đầu thì các đơn vị tính toán thiếu và chưa dự báo được hết một số yếu tố làm tăng giá, đặc biệt là vấn đề trượt giá các nguyên liệu xây dựng hết lệ dẫn. Bên cạnh yếu tố chi phí, còn có vấn đề chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, tức là trưng thu đất đai của người dân để làm đường và xây dựng cơ sở. Yếu tố này được thấy qua việc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín mới đây đã yêu cầu các địa phương có liên quan cấp tốc hoàn tất việc bồi thường để giải phóng mặt bằng trong tháng 9 này.
Ấn Độ và Miến Điện ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác song phương. Ngày hôm nay, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã tiếp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại thủ đô Naypyidaw và hai nước đã ký hơn một chục thỏa thuận hợp tác song phương. Thủ tướng Ấn Độ đã tới Miến Điện ngày hôm qua cùng với một phái đoàn hùng hậu bao gồm nhiều doanh nhân. Đây là lần đầu tiên kể từ 25 năm qua, một Thủ tướng Ấn Độ công du Miến Điện, nước láng giềng có đường biên giới chung trên bộ và trên biển. Vào lúc Ấn Độ đang muốn có được nguồn cung ứng dầu khí từ Miến Điện, hai nước đã ký 12 thỏa thuận hợp tác liên quan đến nhiều lĩnh vực như an ninh, phát triển các khu vực biên giới chung, giao thông vận tải, thương mại, đầu tư. Kể từ hơn một năm nay, chính quyền Naypyidaw đã thực hiện nhiều cải cách dân chủ, mở cửa đất nước, phương Tây từng bước bãi bỏ trừng phạt. Miến Điện trở thành miền đất hứa đối với giới đầu tư ngoại quốc. Trước đó, tranh thủ bối cảnh Miến Điện bị cấm vận trong vòng nhiều năm, Trung Quốc đã tăng cường mở rộng sự hiện diện tại nước này, đầu tư hàng tỷ đô la vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là dầu khí, cơ sở hạ tầng. Trước chuyến công du Miến Điện của Thủ tướng Ấn Độ, đã có nhiều lãnh đạo chính phủ, quan chức cao cấp của nhiều nước sang đây để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo bình luận của ông Ronald Ecreto thuộc Đại học Hồng Kông được AFP trích dẫn, thì Ấn Độ giờ đây cố gắng không bị lỡ chuyến tàu ở một nước Miến Điện đang mở cửa ra thế giới bên ngoài. Trao đổi thương mại song phương trong năm 2010 chỉ đạt mức 1,2 tỷ đô la, thấp hơn nhiều so với kim ngạch mậu dịch Miến Điện-Trung Quốc là 4,4 tỷ đô la. Theo các số liệu của Viện IHS Global Insight, trong năm 2011, Trung Quốc đứng đầu trong số các nhà đầu tư ngoại quốc tại Miến Điện, với tổng cam kết đầu tư lên tới 8,3 tỷ đô la, trong lúc Ấn Độ đứng hàng thứ 13, cam kết đầu tư chỉ là 189 triệu đô la. Các dự án của Ấn Độ chủ yếu bao gồm việc xây dựng cảng Sitwe ở phía tây bắc Miến Điện và các đầu tư trong lĩnh vực thăm dò khí đốt. Chính vì vậy, theo giới quan sát, chuyến đi Miến Điện lần này của Thủ tướng Ấn Độ còn nhằm cạnh tranh với ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo chuyên gia Ecreto, thì việc xích lại gần nhau giữa New Delhi và Naypyidaw vẫn còn khá phức tạp đối với Ấn Độ, bởi vì các dự án hạ tầng cơ sở mà Ấn Độ thực hiện tại Miến Điện từ vài năm qua chậm mang lại kết quả. Phía đông bắc Ấn Độ vẫn chỉ là một vùng đệm về kinh tế chứ không phải là nơi liên kết giữa hai nền kinh tế. Mặt khác, giữa Ấn Độ và Miến Điện vẫn chưa tạo dựng được lòng tin về chính trị. Ngày mai 29 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Rangoon và gặp lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi. Cũng liên quan đến Miến Điện, Tổng thống Thein Sein hoãn chuyến công du Thái Lan. Ngày hôm nay, chính quyền Bangkok thông báo là do bận việc, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã tạm hoãn chuyến công du Thái Lan. Trong lịch trình ban đầu, lãnh đạo Miến Điện dự kiến công du chính thức Thái Lan từ mùng 4 đến mùng 5 tháng 6. Như vậy, Tổng thống Thein Sein cũng sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực Đông Á. Theo giới quan sát, việc đình hoãn này có thể là do lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ tới Thái Lan để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực Đông Á. Và sự kiện này sẽ làm lu mờ chuyến công du của Tổng thống Thein Sein.
Còn liên quan đến Syria, Hội đồng Bảo an đồng thanh lên án vụ thảm sát ở thành phố Ula vào lúc mà máu tiếp tục đổ tại Syria. Họp phiên khẩn cấp trong đêm 25 rạng sáng 26 sau vụ thảm sát ở thành phố Ula, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong bản thông cáo công bố hôm qua đã đồng thanh lên án vụ giết hại này và nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền Damas. Nga, vốn hậu thuẫn chế độ Syria, cũng phải lên tiếng. Vụ thảm sát tại Ula đã làm hơn 100 người thiệt mạng, trong đó gần một nửa là trẻ em và 300 người bị thương. Từ New York, thông tin viên Karim Lebourg tường thuật như sau.
Devant le Conseil de sécurité, le chef des observateurs de l'ONU, le général Mood, a fait état de traces de chars et d'obus de mortier retrouvés à Oula et qui sont la signature des forces syriennes.
Trước Hội đồng Bảo an, trưởng đoàn quan sát viên Liên Hợp Quốc tướng Mood đã nói đến dấu vết của chiến xa và đạn súng cối tìm được ở Oula. Đó là chữ ký của quân đội Syria. Phần lớn nạn nhân bị chết do mảnh đạn súng cối, một số khác bị bắn chết. Nga đã tỏ ý hoài nghi về trách nhiệm trong vụ này của chính quyền Syria và nói đến một tình hình không rõ ràng. Tuy nhiên, Nga cũng đã lên án vụ thảm sát cùng với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an. Về phần mình, đại sứ Syria bên cạnh Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản bác và tố cáo cơn sóng thần tsunami của sự bịa đặt dối trá. Đặc sứ quốc tế Kofi Annan đến Damas vào ngày hôm nay, nhưng khả năng hành động của ông rất hạn chế vào lúc mà bạo động lại vượt lên một ngưỡng mới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phải công nhận là các quan sát viên không võ trang của Liên Hợp Quốc đã không chấm dứt được bạo động ở Syria. Người dân tại chỗ cũng không hiểu vai trò của họ vì tình hình không hề được cải thiện.
Karim Lebourg, New York RFI.
Trung Quốc hôm nay yêu cầu cấp tốc mở điều tra về vụ thảm sát, nhưng cũng tránh không quy trách nhiệm chế độ Damas. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh lên án mạnh mẽ vụ giết hại đẫm máu và yêu cầu mở ngay điều tra về các sự kiện cũng như xác định thủ phạm. Bắc Kinh kêu gọi các phe Syria thực hiện đứng đắn kế hoạch 6 điểm của đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Còn tại Moscow, sau cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Anh Quốc để bàn về tình hình Syria, Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm nay cũng có lời kêu gọi tương tự. Cộng đồng quốc tế, theo Ngoại trưởng Nga, nên nỗ lực thực hiện kế hoạch của Kofi Annan thay vì nhắm vào việc thay đổi chế độ ở Damas. Đối với Ngoại trưởng Nga, thì cả hai bên, chính quyền cũng như phe đối lập vũ trang, đều có can dự vào vụ thảm sát ở Ula. Ngoại trưởng Nga dẫn chứng bằng việc có những người bị bắn chết bên cạnh các nạn nhân bị thiệt mạng do đạn pháo. Còn tại chỗ thì bạo động tiếp diễn. Theo tổ chức Đại quan sát nhân quyền Syria, thành phố Homs và Hama vẫn bị pháo kích vào sáng nay. Cuộc tấn công của quân đội Syria vào Hama hôm qua đã làm hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Cộng thêm với các vụ tấn công ở những thành phố khác, số nạn nhân tại Syria hôm qua lên đến gần 90 người. Tối hôm qua, Ban giám khảo Liên hoan Cannes đã công bố danh sách các bộ phim có mặt trên bảng vàng năm nay. Cánh cỏ vàng 2012 đã được trao cho bộ phim Amour, Tình yêu của đạo diễn người Áo Michael Haneke. Đây là lần thứ nhì mà đạo diễn Michael Haneke đoạt giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan Cannes. Lần trước, ông được trao cành cỏ vàng là vào năm 2009. Khi này, bộ phim Tình yêu kể lại câu chuyện của một cặp vợ chồng đã ngoài 80 tuổi. Ông cụ, bà lão tưởng chừng tận hưởng tuổi già, sống hạnh phúc bên nhau những ngày cuối đời. Nào ngờ, bà cụ lại bị tai biến mạch máu não, đến nỗi bị tê liệt nửa người. Chứng bệnh hiểm nghèo này chẳng những là bài toán trắc nghiệm cuối cùng đối với hai nhân vật chính ở cái tuổi săn lông đầu bạc, mà còn làm hiện lên những mối xung khắc tiềm ẩn giữa đứa con gái ruột với song thân. Bộ phim Amour trước hết là một câu chuyện gia đình, nhưng ống kính của Haneke không khảo sát bề mặt mà lại đo lường nội tâm, thám hiểm chiều sâu. Liên hoan Cannes năm nay đặc biệt quan tâm đến những thảm kịch gia đình hay nghịch cảnh xã hội. Giải thưởng lớn của ban giám khảo được trao cho bộ phim Ý Reality, châm biếm mỉa mai các chương trình truyền hình thực tế. Phim Đan Mạch The Hunt, Săn Người đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhờ kể lại câu chuyện của một người đàn ông bị láng giềng nguyền rủa, bị dư luận ném đá chỉ vì ông bị nghi ngờ là có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Bộ phim Rumani, Bên Kia Những Ngọn Đồi đoạt hai giải thưởng gồm kịch bản và nữ diễn viên, nói về quan hệ đồng tính giữa hai nữ tù. Giải đạo diễn thì được trao cho nhà làm phim Mexico Carlos Reigadas cho bộ phim Post Tenebras Lux, Sau Đêm Trời Lại Sáng. Còn bộ phim Anh The Angel Share, tạm dịch là Mùi Hương Của Rượu, phim hài duy nhất năm nay, cũng nhận được một giải thưởng, nói về cơ hội làm lại cuộc đời của một thanh niên nghèo phạm pháp. Hầu hết các tên tuổi được vinh danh năm nay đều là những gương mặt quen thuộc của Liên Hoan Cannes, chứ ít có ủy thác rủi ro cho các tài năng mới. Do vậy, giới phê bình nhận xét rằng cả năm nay ăn chắc mặc bền thay vì chọn lựa bấp bênh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mời quý thính giả theo dõi chủ đề hôm nay, cựu Thủ tướng Nhật Bản khuyến cáo từ bỏ điện hạt nhân.
Ngày hôm nay, ông Naoto Kan, người đảm trách chức vụ Thủ tướng khi xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima, đã ra điều trần trước một ủy ban điều tra độc lập của Nghị viện Nhật Bản. Cựu Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận trách nhiệm của nhà nước trong thảm kịch này và cho rằng giải pháp an toàn nhất là từ bỏ điện hạt nhân. Thảm họa hạt nhân Fukushima đã xảy ra sau khi nước Nhật phải hứng chịu một trận động đất và sóng thần kinh hoàng vào ngày 11 tháng 3 năm ngoái. Ủy ban điều tra của Nghị viện muốn làm rõ trách nhiệm của Thủ tướng Kan và chính phủ của ông trong việc kiểm soát xử lý cuộc khủng hoảng này. Cựu Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố, tai nạn hạt nhân xảy ra trong một nhà máy điện nguyên tử mà hoạt động của nó thuộc phạm vi chính sách quốc gia. Do vậy, trách nhiệm trước tiên là thuộc về nhà nước. Ông nói thêm là người lãnh đạo đất nước lúc xảy ra tai nạn, tôi thành thật xin lỗi vì đã không ngăn chặn được tai nạn này. Sau khi nhận lỗi, cựu Thủ tướng Nhật Bản cũng cố gắng giải thích, biện minh cho các quyết định của mình, nhưng ông cũng phải thừa nhận là nhiều biện pháp đã được đưa ra chậm trễ. Ủy ban điều tra đã đặt ra nhiều câu hỏi như về chuyến viếng thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Thủ tướng Kan vào ngày 12 tháng 3, về việc thông gió khu lò hạt nhân chậm trễ, phun nước biển làm nguội lò, về ý định của tập đoàn khai thác TEPCO muốn bỏ mặc nhà máy đang lâm nạn và có nguy cơ bị nổ, về thông tin nói rằng Nhật Bản từ chối sự trợ giúp kỹ thuật của Mỹ, v.v. Các câu trả lời và giải thích của ông Naoto Kan cho thấy một sự thật phũ phàng. Trong những giờ đầu, ngày đầu khi xảy ra tai nạn, Thủ tướng không có thông tin chi tiết rõ ràng. Ông phải đến hiện trường thì mới có thể ra được các quyết định đối phó với khủng hoảng. Thủ tướng hỏi vì sao tiến độ xử lý chậm, ai cũng trả lời là không biết. Đích thân Thủ tướng Nhật Bản phải ra lệnh cho lãnh đạo của TEPCO không được phép rút hết nhân viên ra khỏi hiện trường. Và do vậy, đến ngày 15 tháng 3, tức là 4 ngày sau thảm họa, chính phủ mới thành lập một bộ phận chuyên trách chỉ đạo giải quyết tai nạn. Liên quan đến việc sơ tán người dân trong vòng bán kính 3 km, rồi 10 km và cuối cùng là 20 km, cựu Thủ tướng Nhật Bản khẳng định rằng các quyết định của ông dựa theo ý kiến của nhóm chuyên gia mà những người này lại thường không đồng ý với nhau. Sự rối loạn trong quản lý sự cố còn thể hiện rõ khi cựu Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận là cho đến khi từ chức vào tháng 8 năm ngoái, ông vẫn không có được đầy đủ các thông tin, các ý kiến và đề xuất. Ông Naoto Kan nêu ví dụ, hôm qua lần đầu tiên ông nghe thấy cựu phát ngôn viên chính phủ khi ra điều trần nói rằng cơ quan an toàn hạt nhân của Nhật Bản đã từ chối sự trợ giúp kỹ thuật của Mỹ, trong khi ông lại là người chủ trương đón nhận mọi hình thức giúp đỡ. Một năm sau thảm họa Fukushima, tất cả 54 lò phản ứng nguyên tử của Nhật Bản đều ngừng hoạt động và xứ Hoa Anh Đào đang xem xét lại chính sách điện hạt nhân. Chính vì vậy, cuộc điều trần của cựu Thủ tướng Nhật Bản biến thành một diễn đàn chống điện hạt nhân. Mở đầu, ông Naoto Kan nói, với kinh nghiệm vụ 11 tháng 3, tôi đã hiểu rằng cách tư duy của tôi, lòng tin của tôi đối với việc khai thác năng lượng nguyên tử là không đúng. Kết thúc phần trình bày, cựu Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố, năng lượng nguyên tử an toàn nhất khi chúng ta không phụ thuộc vào nó. Nói một cách khác, cần phải tống khứ năng lượng nguyên tử đi. Hết lời dẫn.
Quý tín giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính sách kinh tế sai lầm tại Việt Nam gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Thanh Phương trình bày và phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A. Cuối cùng là Cuộc sống muôn màu do Thủy My phụ trách với đề tài Đẹp trai xin mời đóng thuế. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tại Roma, một đức hồng y làm nội gián đã tiết lộ tài liệu mật của Tòa Thánh Vatican. Thông tin viên Quê Đăng tường thuật dựa theo báo chí của Ý. Báo chí Ý hôm nay tiếp tục tiết lộ về vụ tai tiếng đang gây chấn động tại Tòa Thánh. Thủ phạm phát tán tài liệu nhạy cảm không phải là cá nhân người quản gia của Đức Giáo Hoàng, mà là một nhóm, trong đó đứng đầu là một vị hồng y. Theo nhật báo Repubblica, thì Đức Giáo Hoàng rất xúc động khi hay tin Tổng Giám đốc Ngân hàng Vatican Ettore Gotti Tedeschi, một người mà ngài rất mến mộ, bị cách chức. Đức Giáo Hoàng đã bật khóc và sau đó tỏ phản ứng giận dữ, xin trích. Thế nào rồi sự thật cũng sẽ được sáng tỏ, hết lời dẫn. Câu hỏi được đặt ra là vì những nguyên nhân nào mà một bộ phận giáo phẩm của Vatican sử dụng chiến thuật vạch áo cho người xem lưng. Từ Roma, thông tín viên Quê Đăng lược thuật những thông tin vừa được đăng tải. Thân chào nhà báo Quê Đăng, thưa anh, tiếp theo những cái thông tin được báo Ý loan báo trong những ngày qua, thì ngày hôm nay cái vụ bắt giam điều tra người quản gia thân cận của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI về tội gọi là tẩu tán một số tư liệu mật riêng tư của Tòa Thánh ra ngoài. Theo thông tin của AFP thì dường như có một vị hồng y liên can đến vụ này. Xin anh cho biết là có những cái tình tiết gì mới trong vụ này thưa anh?
Thì đúng là như các mạng truyền thông đã dự báo từ mấy hôm nay, cái người quản gia của Đức Giáo Hoàng thực ra chỉ là cá bé, nói theo từ vựng của báo chí, chỉ là lao động đơn giản. Tẩu tán tư liệu mật của Tòa Thánh theo yêu cầu của một nhóm người nằm ngay trong thượng tầng của hàng giáo phẩm Vatican. Đúng sáng nay thì bên Ý có tờ nhật báo La Repubblica đã cho đăng một bài phỏng vấn của một nhân vật giấu tên, tuyên bố là thành viên trong cái nhóm người nói trên. Theo bài báo thì trong nhóm có đủ cả từ cố đạo cho đến các bậc hồng y, đến các cận thần của một số người cao cấp trong hàng giáo phẩm. Có cả những nhân viên thế tục, tức là những người không phải là tu sĩ, nhưng làm việc trong Tòa Thánh, có cả sự hiện diện của phụ nữ.
Thưa anh Quê Đăng, vì những lý do gì mà đã xảy ra cái hiện tượng có một nhóm nhân vật ở trong Vatican hé lộ màn bí mật về những cái chuyện kín đáo bên trong Tòa Thánh thưa anh?
Theo nội dung của bài báo mà tôi vừa nói, thì những người đang tìm cách hé lộ ra ngoài những thông tin tế nhị của Tòa Thánh là vì theo ý của cái người phỏng vấn nói là vì họ muốn binh vực, muốn bảo vệ Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Người được phỏng vấn đã trình bày chi tiết hơn như thế này: có rất nhiều người trong hàng giáo phẩm không tán thành việc từ lâu nay hồng y Tarcisio Bertone, tức là quốc chủ khanh của Tòa Thánh, đang giữ trong tay quá nhiều quyền lực và chi phối gần như toàn bộ các hoạt động cũng như quyết định của Vatican. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã không có phản ứng mạnh bởi vì ngài không muốn tạo ra rạn nứt trong hàng giáo phẩm. Tình hình này hiện nay đã làm cho suy yếu vai trò của Đức Giáo Hoàng. Do đó một số người trong hàng giáo phẩm muốn đưa ra ngoài những sự kiện mà chính phe nhóm của quốc chủ khanh Bertone muốn che giấu, với ý đồ là vừa làm trong sạch hàng giáo phẩm và cũng vừa binh vực che chở cho Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI.
Thưa anh, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI năm nay đã 85 tuổi, được biết là sức khỏe của Ngài cũng không có được tốt cho lắm. Mà ngoài cái lý do như muốn làm trong sạch hàng ngũ giáo phẩm và binh vực Đức Giáo Hoàng, thì cái vụ việc đang xảy ra hiện nay ở Tòa Thánh còn có những cái nguyên nhân sâu xa nào khác không, thưa anh Quê Đăng?
Dẫn theo lời của người được phỏng vấn thì có dính líu đến cả những chuyện thuộc về quyền lực kinh tế trong Tòa Thánh. Từ những năm 2009-2010, một số hồng y đã cảm thấy quyền lực kiểm soát kinh tế của họ trong Tòa Thánh bị suy giảm. Một phần là vì thời đó đang có vụ tố cáo của hồng y Carlo Maria Vigano, tức là đại diện của Tòa Thánh ở Mỹ, về một số sự kiện lạm dụng tài chính của một số người trong hàng giáo phẩm. Như ta đã biết là hồng y Carlo Maria Vigano đã viết thư gửi cho Đức Giáo Hoàng tố cáo những tệ nạn nói trên và xin Đức Giáo Hoàng tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng cũng như mọi người đều biết là Đức Giáo Hoàng đã không có một phản ứng nào trước những lời tố cáo của hồng y Vigano, bởi vì Đức Giáo Hoàng không muốn tạo ra rạn nứt với một quốc chủ khanh. Từ đó, một số người cao cấp trong hàng giáo phẩm đã khám phá ra rằng Đức Giáo Hoàng không có mấy bản lãnh, và thế là họ tập trung chạy theo núp dưới bóng của quốc chủ khanh Tarciso Bertone.
Theo nhật báo Repubblica mà anh vừa nêu lên bên trên đó, cái trường hợp của ông giám đốc ngân hàng Vatican, ông Ettore Gotti Tedeschi bị bãi nhiệm có liên quan ít nhiều gì với cái vấn đề này, thưa anh?
Theo các bài báo, không phải là chỉ riêng bài báo sáng nay, mà báo chí đều nói là cái vấn đề bãi nhiệm ông giám đốc ngân hàng Vatican và cái chuyện mà bắt giam quản gia thân cận của Đức Giáo Hoàng thực ra là nó cùng chung một vấn đề thôi, tức là xảy ra cái chuyện mà có những cái căng thẳng trong nội bộ của Tòa Thánh. Theo bài báo nói trên thì ông giám đốc ngân hàng Vatican Gotti Tedeschi là một người trong sạch và không hề có ý đồ chống đối hay phá rối Tòa Thánh. Và chính ông ta cũng không hề đóng vai nội gián để tuồn thông tin mật của Tòa Thánh ra ngoài như một số báo chí đã đăng truyền trước đây. Chuyện bãi nhiệm là do những căng thẳng trong quan hệ giữa ông Tedeschi với quốc chủ khanh Bertone trong chính sách nhằm thay đổi các điều lệ hoạt động của ngân hàng Tòa Thánh theo như các quy ước về phòng chống rửa tiền của Liên Hiệp Châu Âu.
Như vậy thì cái chuyện này còn sẽ kéo dài phải không, thưa anh?
Tôi nghĩ là chuyện sẽ còn kéo dài, tại vì cứ coi như đây chỉ là màn đầu của một cuộc đấu đá quyền lực và bắt đầu lộ ra ngoài. Bởi vì xưa nay theo truyền thống thì những cuộc đấu đá quyền lực của Tòa Thánh thường thường là nằm bên trong Tòa Thánh, cũng ít ai biết, sau đó thì sẽ dàn xếp theo một số thỏa thuận nào đó. Nhưng mà lần này thì đặc biệt, có thể vì một lý do nào đó chuyện đã nổ tung ra và mọi người đã đang biết. Thì cũng như là bài báo đã nói rồi, đây không phải là chỉ có một ông quản gia, ông ăn cắp tư liệu rồi ông tuồn ra ngoài, hay là một ông giám đốc ngân hàng bị bãi nhiệm, mà thực ra đây là nằm trong bối cảnh chung của các phe phái ở ngay trong Tòa Thánh Vatican. Thì lẽ nhiên một cuộc đấu đá như vậy không thể là một sớm một chiều chấm dứt, không thể một sớm một chiều là giải quyết bên này thắng bên kia thắng. Chuyện này tôi nghĩ là từ đây cho tới 1-2 tuần tới nữa sẽ còn rất nhiều điều ngạc nhiên.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Quê Đăng từ Roma.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
To the merchant ships, minutes after the Itokai, from their bottom a lay spit. But my hand was made strong by the end of the Almighty. Way forward in this generation, triumphantly, I want you here to sing songs of freedom, 'cause all I ever had, yeah, redemption.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. RFI xin kính chào quý vị vừa đến với làn sóng trung bình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hai tăng sĩ Tây Tạng tự thiêu tại thủ phủ Lhasa trong lúc thân phụ một nạn nhân vụ thảm sát Tiananmen tự tử tại Bắc Kinh.
Tại Việt Nam, dự án tàu điện ngầm thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị trễ 4 năm với chi phí tăng gấp đôi.
Ấn Độ và Miến Điện ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác song phương.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh lên án vụ thảm sát hơn 100 thường dân ở thành phố Hula tại Syria.
Liên hoan phim Cannes, bộ phim Amour, tình yêu của đạo diễn người Áo Michael Haneke đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng 2012.
Mỗi ngày một sự kiện, cựu Thủ tướng Nhật khuyến cáo từ bỏ điện hạt nhân.
Mục phỏng vấn, một hồng y làm nội gián tiết lộ tài liệu mật của Vatican, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành trình bày.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tỷ giá của đồng euro từ lâu nay vẫn tương đối ổn định, bất chấp cuộc khủng hoảng đang hoành hành tại khu vực đồng euro. Tuy nhiên, sự kiện đồng tiền Trung châu Âu sụt giá đến mức kỷ lục mới đây gây chú ý. Nhật báo Le Monde hôm nay chạy trên trang nhất hàng tựa, đồng euro bị đẩy xuống mức thấp nhất kể từ 2 năm nay. Le Monde đã dành nhiều trang cho hồ sơ euro, đặc biệt đáng chú ý là bài Euro hạ giá, tin vui hay là tin buồn. Việc đồng tiền Trung châu Âu hạ xuống dưới mức 1,25 đô la vào ngày thứ 6 25 tháng 5 vừa qua, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2010, đã nhận được hai luồng phản ứng trái ngược.
Nhiều doanh nhân tỏ ra vui mừng trước xu thế này vì đồng euro thấp sẽ khiến hàng hóa xuất khẩu của châu Âu hạ giá một cách tự nhiên và như vậy tăng khả năng cạnh tranh của hàng châu Âu trên thị trường thế giới. Ngay cả những người ủng hộ một đồng euro mạnh cũng không thể phủ nhận mặt tích cực của việc euro hạ giá, nhất là khi việc giá euro xuống thấp lại đi kèm với việc giá dầu hạ. Từ đầu tháng đến nay, giá dầu giảm xuống còn 10%, việc giá dầu và euro cùng giảm mang lại một hiệu quả tích cực xét trên tổng thể đối với khu vực đồng euro, khiến sức mua của các gia đình châu Âu tăng nhẹ với 0,05 điểm.
Trong số các nước được hưởng lợi nhiều nhất có Pháp và Ý, trong khi đó Đức không mặn mà với điều này, vì với các mặt hàng chất lượng cao, xuất khẩu của Đức vốn rất mạnh, ngay cả khi euro cao giá. Việc đồng euro xuống giá cho thấy sự khác biệt lớn giữa các nước thành viên châu Âu. Trong khi việc euro xuống thấp có lợi cho hàng xuất khẩu của một số nước có lượng hàng xuất khẩu ra ngoài khối cao, thì điều này không mang lại lợi ích đáng kể cho những nước mà xuất khẩu chủ yếu là sang các nước trong khối như Bồ Đào Nha hay những nước xuất khẩu ít như Hy Lạp. Theo nhiều nhà chuyên môn, việc euro giảm giá không phải là đồng euro gặp khó khăn mà chính là triệu chứng của nền kinh tế châu Âu đang rơi vào khủng hoảng. Le Monde dẫn lại nhận xét của ông Romano Prodi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào năm 1999. Nhận định này cho đến nay vẫn còn có hiệu lực. Những người bi quan nhất chỉ cho rằng liên minh tiền tệ này có thể bị tan vỡ, Hy Lạp có khả năng ra khỏi châu Âu, tiếp theo đó là một số nước khác. Và xu thế trong thời gian sắp tới, một số nhà nghiên cứu cho rằng euro sẽ còn xuống mức 1,20 đô la, thậm chí còn hơn nữa. Theo giải thích của các chuyên gia kể trên, sở dĩ đồng euro cao giá so với đô la là vì trong thời gian qua, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã có chủ trương kìm giá đồng Mỹ Kim để chống lưng cho nền kinh tế quốc gia. Còn giờ đây, khi kinh tế Mỹ đã phục hồi, thì biện pháp này không còn cần thiết nữa. Cũng liên quan đến đồng euro, phụ trường địa chính trị của Le Monde có hồ sơ mang tựa đề Ai sẽ điều hành ngân sách của châu Âu? Trong lúc các lãnh đạo châu Âu đang đi tìm các biện pháp và xây dựng đồng thuận để vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, thì theo các thăm dò dư luận của Eurostar và Infography, không có bất cứ một nước châu Âu nào mà đa số người được hỏi lại ủng hộ việc thành lập một chính phủ kinh tế của châu Âu. Chỉ có 6 nước mà tỷ lệ người ủng hộ giải pháp này cao hơn 40%, như Hà Lan 47%, Pháp 45%, v.v. Tỷ lệ người ủng hộ một chính phủ kinh tế của châu Âu nói chung trung bình trên toàn khối là chỉ có 1/3. Về Hy Lạp, nước nằm ở tâm bão của cuộc khủng hoảng tại khu vực đồng euro. Trên trang nhất Le Figaro có bài Lời buộc tội của Christine Lagarde đối với Hy Lạp. Câu nói, người Hy Lạp cần giúp đỡ nhau để trả được thuế của Tổng Giám đốc IMF với tờ The Guardian đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Hy Lạp và nhiều nước khác, trong đó có Pháp. Lãnh đạo nhiều đảng phái Hy Lạp đã cáo buộc bà Christine Lagarde đã lăng mạ và hạ nhục nhân dân Hy Lạp. Chủ tịch MEDEF, Hiệp hội của giới chủ doanh nghiệp Pháp, thì phản đối phát biểu của Tổng giám đốc IMF vì cho rằng đây là một phát ngôn có thể có những hệ quả rất nguy hiểm. Vấn đề hiện nay không phải là kết tội người Hy Lạp mà cần phải giúp đỡ họ.
Theo Le Figaro, bà Christine Lagarde đã có những động tác xoa dịu, tuy nhiên ẩn đằng sau lời nói khắc nghiệt của Tổng giám đốc IMF là quan điểm kiên quyết của Quỹ tiền tệ quốc tế. Định chế tài chính quốc tế này sẽ không cho phép Hy Lạp kéo dài thời hạn trả nợ để đổi lấy đợt tín dụng 130 tỷ euro tiếp theo.
Cũng về Hy Lạp, Le Figaro cho biết Đảng Nền Dân Chủ mới thuộc cánh hữu chủ trương thực thi các cam kết siết chặt ngân sách với châu Âu và IMF có thể sẽ về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 17 tháng 6 tới, theo kết quả của 4 cuộc điều tra dư luận mới. Tuy nhiên, ngay cho dù có về đầu, đảng này cũng buộc phải thành lập liên minh với các đảng phái khác và không loại trừ với cả các đảng phái phản đối kế hoạch kinh tế khắc khổ như đảng cực tả Syriza. Chương trình tranh cử tại Hy Lạp sẽ thực sự bước vào khâu then chốt vào ngày thứ Năm mùng 1 tháng 6 khi các đảng phái chính thức công bố chương trình kinh tế của mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Lâm Mông chú ý đến việc một nhà tranh đấu nhân quyền Hàn Quốc thuộc mạng lưới vì dân chủ tại Bắc Triều Tiên, NKNet, vừa bị bắt giữ tại một khu vực cách không xa biên giới Trung Quốc, Bắc Hàn vào những ngày cuối tháng 5. Nhân sự cố này, Lâm Mông được thuật lại hành trạng đặc biệt của ông Kim Jong-un, nhà tranh đấu người Hàn Quốc. Kim Jong-un vốn là người tin tưởng nhiệt thành và chế độ cộng sản ở miền Bắc với chủ thuyết Juche, học thuyết chính thống của Bắc Triều Tiên do Kim Nhật Thành lập ra. Chàng thanh niên Hàn Quốc đã tham gia vào phong trào sinh viên ở Nam Hàn để truyền bá các tư tưởng cách mạng của Kim Nhật Thành và mong muốn đấu tranh để xây dựng một chế độ cộng sản tại miền Nam.
Năm 1991, Kim Ông Hoan từng vượt biên qua miền Bắc bằng tàu ngầm để gặp lãnh đạo Kim Nhật Thành. Thời gian sống tại miền Bắc khiến Kim Jong Hoan tỉnh ngộ. Anh nhận ra rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên chẳng hề chú ý đến ai cả. Khác hẳn với sự tôn trọng các cá nhân là điều mà học thuyết chính thống của Bắc Hàn đề ra. Ngược lại, ông Kim Nhật Thành chỉ thích diễn thuyết, trong khi đó người dân Bắc Hàn lại không có quyền suy nghĩ độc lập và không được tiếp xúc với người nước ngoài.
Năm 2000, Kim Jong Hoan cùng với một số bạn cũ sáng lập ra mạng lưới NKNet để đấu tranh cho một nền dân chủ tại Bắc Triều Tiên. NKNet được coi là tổ chức đầu tiên chống lại chế độ độc tài miền Bắc do những người cánh tả sáng lập. Hiện tại, nhân viên lãnh sự quán Hàn Quốc đã được phép gặp ông Kim Jong-un. Chính quyền Trung Quốc kết tội nhà đấu tranh nhân quyền Hàn Quốc cùng 3 người đồng chí khác là có hoạt động đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Theo thân nhân của người bị bắt, rất có thể chính quyền Bình Nhưỡng đã gây sức ép đối với Bắc Kinh. Bên cạnh đó, ông Kim có thể bị các nhân viên an ninh Bắc Triều Tiên thẩm vấn. Về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, Lâm Mông có bài Khí hậu một bước tiến, một bước lùi. Để thuật lại tình thế hiện nay, sau cuộc đàm phán kéo dài 2 tuần trong tháng 5 tại Bonn, mục tiêu của hội nghị này là để đưa ra một lộ trình nhằm thực thi thỏa thuận đã được ký kết tại Durban, Nam Phi vào tháng 12 năm ngoái, đã được 195 nước thành viên thuộc chương trình khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu phê chuẩn. Thông báo bế mạc ngày thứ 6, 25 tháng 5 vừa qua, ca ngợi thành công của hội nghị đã không che lấp nổi các nhận định chua chát của nhiều đối tác chính. Bất chấp các nỗ lực của châu Âu với 1,9% lượng khí thải giảm đi trong năm nay và Hoa Kỳ với 1,7%, lượng khí thải toàn cầu vẫn tiếp tục tăng 3,2% với mức tăng đáng kể của Trung Quốc và Ấn Độ. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, lượng khí thải sẽ còn tiếp tục tăng lên trong năm 2012.
Mâu thuẫn chủ yếu nằm trong việc xác định một lộ trình cụ thể từ đây đến năm 2015 để thông qua một thỏa thuận toàn cầu mới với các ràng buộc pháp lý nhằm giới hạn mức tăng nhiệt độ là 2 độ C. Cho đến nay, lập trường của các nước giàu và các nước mới trỗi dậy còn rất cách biệt, đặc biệt là thái độ cản trở của Trung Quốc, nước gây ô nhiễm nhất thế giới, lại được khoảng 30 nước ủng hộ.
Mấu chốt của vấn đề là nằm trong việc chia sẻ trách nhiệm trong nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu chung. Tại Bonn đã có một ngày được dành cho các thảo luận xung quanh chủ đề một sự tham gia công bằng và xu thế phát triển bền vững. Điều chớ trêu là tăng trưởng thường đi đôi với việc sử dụng ngày càng nhiều các nguồn năng lượng hóa thạch như lịch sử công nghiệp hóa tại các nước phát triển hiện nay cho thấy, mà đây là một mô hình tiếp tục được các quốc gia đang trỗi dậy hiện nay theo đuổi. Cuộc thương lượng tiếp theo để tìm ra lộ trình cho một thỏa thuận toàn cầu mới hạn chế biến đổi khí hậu sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Qatar, quốc gia tí hon đứng đầu về lượng khí phát thải tính theo đầu người. Tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Chính sách kinh tế sai lầm gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang Hà.
Việt Nam trong dòng thời sự.
lãi suất cao, chi phí sản xuất đắt đỏ, hàng tồn kho nhiều. Những khó khăn chồng chất lên nhau khiến hàng loạt công ty phá sản và nhiều công ty khác phải hoạt động cầm chừng. Trước tình hình đó, chính phủ đã dành ra 29.000 tỷ đồng để cứu các doanh nghiệp và đã đề ra dự án tái cơ cấu nền kinh tế để thúc đẩy sản xuất. Thế nhưng đề án này đã gặp nhiều chỉ trích và theo những chuyên gia như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, chính các chính sách sai lầm về cơ bản đã dẫn đến những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp. Trong báo cáo trình chính phủ vào tháng 3 vừa qua, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã tỏ vẻ rất quan ngại đối với khó khăn của các doanh nghiệp, mà theo Ủy ban này, nguyên nhân chủ yếu là khó tiếp cận nguồn vốn do lãi suất cao. Lãi suất bình quân của Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực khoảng từ 2 đến 4 lần. Cùng với lãi suất cao, sự thận trọng của các ngân hàng thương mại cũng khiến các doanh nghiệp khó vay tiền. Khó khăn về sản xuất và bán hàng càng khiến cho tình hình tài chính của các doanh nghiệp thêm tồi tệ. Cộng thêm vào đó là tình hình suy thoái chung của toàn thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Thống kê nửa đầu tháng 5 2012 cho thấy là kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may, một trong những ngành xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, đã tiếp tục giảm 24 triệu đô la so với nửa cuối tháng 4 năm 2012. Thống kê của Tổng cục Hải quan nửa đầu tháng 5 cho thấy là kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã giảm 45 triệu đô la. Trước đó, số liệu xuất khẩu thủy sản tháng 4 cũng đã giảm 4,7% so với tháng trước. Theo các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong vòng 4 tháng đầu năm 2012, gần 18.000 doanh nghiệp đã phải ngưng hoạt động, trong đó có hơn 400 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thật ra, đó chỉ mới là số liệu chính thức, còn trên thực tế, số doanh nghiệp bị khai tử chắc chắn cao hơn rất nhiều. Những doanh nghiệp còn sống thì cũng đang trong tình trạng rất khó khăn. Theo thống kê của hãng tin Bloomberg News đưa ra trong bản tin đề ngày 21 tháng 5, trong số 7 công ty niêm yết ở hai thị trường chứng khoán Sài Gòn và Hà Nội, có đến 11% đã bị thua lỗ vào năm ngoái và 62% có lợi nhuận sụt giảm. Ngoài ra, trong số 473 công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh trong quý đầu năm nay, có đến 14% công ty bị thua lỗ. Hãng tin Bloomberg News nêu lên trường hợp của công ty đầu tư bất động sản Mai Theo Việt Hưng ở Hà Nội. Theo lời bà Lương Thị Kim Oanh, tổng giám đốc công ty, họ đã phải sa thải hơn phân nửa công nhân và đã phải bán giảm giá 50% một số mặt hàng để nhanh chóng có tiền trả lương cho 70 công nhân còn lại. Bà Oanh cho biết là năm ngoái xuất khẩu hàng của Việt Hưng sang châu Âu và Trung Đông đã giảm phân nửa và tình hình cho tới nay vẫn chưa được cải thiện. Trong khi đó, công ty của bà nay không thể vay tiền từ ngân hàng để mua nguyên liệu và vì cần tiền để trả lương cho công nhân, cho nên bà Oanh đã phải vay tiền từ thị trường tự do với lãi suất cao hơn gấp 3 lần lãi suất ngân hàng, tức là hơn 70% một năm. Gia đình bà và bản thân bà đã phải thế chấp toàn bộ các tài sản nhưng vẫn không đủ tiền để công ty tiếp tục hoạt động và nay Việt Hưng đang tuyệt vọng chờ sự giúp đỡ của chính phủ. Để đối phó với tình hình này, vừa qua chính phủ Hà Nội đã giảm 30% thuế thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng 6 tháng việc trả thuế bán hàng. Thế nhưng theo nhận định của tiến sĩ Vũ Thành Tử Anh, giám đốc nghiên cứu của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright được hãng tin Bloomberg News trích dẫn, giảm thuế và hoãn thuế cho các doanh nghiệp thì cũng giống như đắp khăn ướt lên trán một người đang bị sốt rất cao, chứ thuốc trị căn bệnh này vẫn chưa có. Trong buổi khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 21 tháng 5 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhìn nhận rằng với việc nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn, kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu suy thoái. Chưa biết là có sẽ rơi vào suy thoái hay không, nhưng điều chắc chắn là kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại rất nhiều, thể hiện qua tỷ lệ lạm phát sụt giảm mạnh. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố ngày 24 tháng 5 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5 tăng 8,34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát ở Việt Nam đã từng lên đến đỉnh cao 23% vào tháng 8 2011, nhưng việc lạm phát này xuống dưới 10% không có gì là đáng mừng, bởi vì đó là hậu quả của việc lãi suất tăng cao và tình trạng nhu cầu sụt giảm đối với hàng hóa và dịch vụ Việt Nam. Theo các số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế trong quý 1 của Việt Nam chỉ đạt 4%, thấp nhất trong vòng nhiều năm qua. Theo dự báo của nhiều chuyên gia, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay rất có thể sẽ là thấp nhất kể từ năm 2000. Một điều chắc chắn là Việt Nam sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra là tăng trưởng từ 6 đến 6,5% trong năm 2012. Trước tình hình khó khăn của các doanh nghiệp và viễn cảnh suy thoái kinh tế, chính phủ Hà Nội đã đề ra một đề án gọi là tái cơ cấu kinh tế. Thế nhưng trong cuộc họp do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 5 vừa qua, lấy ý kiến của các chuyên gia hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo của nhiều xí nghiệp, cửa nhỏ và cửa vừa đã cho rằng đề án nói trên chỉ ra đúng thực trạng khó khăn nhưng chưa giải quyết được điều gì cụ thể. Trong các buổi thảo luận vào tuần trước, trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã cho rằng đề án tái cơ cấu kinh tế này quá sơ sài, chưa nêu được giải pháp, cơ chế và nguồn lực để triển khai, nói chung là cần phải được làm lại. Trong buổi công bố báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam năm 2012 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách, Đại học Kinh tế Hà Nội, ngày 24 tháng 5, tiến sĩ Nguyễn Đức Thanh, giám đốc của trung tâm này đã nhận định rằng bất ổn vĩ mô dai dẳng bắt nguồn từ cấu trúc nội tại nền kinh tế. Mô hình tăng trưởng phụ thuộc quá nhiều vào khu vực doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả đã làm suy giảm năng suất và hiệu quả chung của nền kinh tế. Theo ông, Việt Nam cần xem xét nghiêm túc mô hình kinh tế vừa qua và định hướng hiện nay. Về phần tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội thì cho rằng những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp và khó khăn của nền kinh tế nói chung là xuất phát từ chính sách sai lầm, quá ưu đãi cho những doanh nghiệp nhà nước mà phần lớn là làm ăn thua lỗ, mà lại không quan tâm hỗ trợ cho khu vực tư nhân, nhất là cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi đây là khu vực hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quang A. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông, trong thời gian qua thì rất nhiều doanh nghiệp đã kêu cứu bởi vì họ đang gặp nhiều khó khăn và một số doanh nghiệp đã phải đóng cửa, những doanh nghiệp khác thì cũng đang có nguy cơ đóng cửa theo. Vậy thì những nguyên nhân nào khiến cho cái sản xuất hiện nay đã gặp khó khăn như vậy ạ?
Tôi nghĩ rằng có vài nguyên nhân cơ bản. Cái tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu nói chung nó cũng có ảnh hưởng đến Việt Nam. Nhưng có lẽ nguyên nhân mà quan trọng nhất là chính sách kinh tế của khoảng độ 5-6 năm trở lại đây đã rất là không tốt và đã làm trầm trọng thêm những bất ổn kinh tế ở Việt Nam. Chuyện lạm phát gia tăng rất là nhiều, làm cho lãi suất tăng lên. Có lẽ chính những cái chính sách kinh tế sai lầm đã làm cho cái tình hình kinh tế Việt Nam nó trầm trọng thêm, và trong cái bối cảnh trầm trọng đấy thì rất là nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn. Cái số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc là bị đóng cửa đã tăng lên một cách đột biến trong thời gian vừa qua. Thì đấy là cái hiện tượng của nó như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân chính là do cái chính sách kinh tế của chính phủ đã không được tốt.
Dạ vâng, cụ thể thì chính sách nó không được tốt ở những điểm nào ạ?
Tôi nói thí dụ là để cho lạm phát rất là cao. Lạm phát thì ai cũng biết rằng đấy là do chính sách của chính phủ gây ra, chứ không phải là tự nhiên mà lạm phát nó đến. Bởi vì ở Việt Nam người ta thường nói rằng lạm phát này là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhưng mà nếu như thế thì có nghĩa là lạm phát ở Thái Lan, lạm phát ở Singapore, lạm phát ở Trung Quốc, lạm phát ở Philippines, lạm phát ở Malaysia cũng phải cao. Nhưng mà thực sự là không phải như vậy. Lạm phát vài năm vừa qua của Việt Nam là cao và loại nhất thế giới, nhất khu vực thì là hiển nhiên rồi, và thường là ở cái mức cao gấp 3 lần cái mức lạm phát bình thường của các nước trong khu vực. Thế thì đấy là do cái nội tại của nền kinh tế, mà chủ yếu ở đây là do cái chuyện chạy theo tăng trưởng, nên là nới rộng chính sách tiền tệ, bơm nhiều tiền vào nền kinh tế, sử dụng quá nhiều vốn, và để đạt được một cái mức tăng trưởng con số nhất định thì phải bơm ngày càng nhiều vốn vào. Và chính cái hoạt động không hiệu quả của nền kinh tế đó với cái chính sách bơm nhiều tiền vào đó làm cho lạm phát lên cao, và nó gây ra những cái bất ổn vĩ mô từ 4 năm năm nay. Và cái sự bất ổn đấy, nhất là lạm phát kéo theo lãi suất tăng cao, làm cho các doanh nghiệp vào cái tình trạng rất là khó khăn, thiếu vốn và hoạt động không hiệu quả.
Vâng, thưa ông, thì trong thời gian gần đây thì người ta cũng cảnh báo nhiều về cái nguy cơ sụp đổ của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Theo ông thì liệu hệ thống ngân hàng này có thể tiếp tục phát triển một cách bền vững hay không, hay là có những cái lý do khiến cho hệ thống này có thể bị sụp đổ?
Người ta kê
kêu rất nhiều về hệ thống ngân hàng Việt Nam, cái đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà tôi thì lại nghĩ rằng cái mà dễ sửa nhất ở Việt Nam, trong cái nền kinh tế Việt Nam bây giờ là hệ thống ngân hàng. Tức là đúng là nó có vấn đề, nhưng vấn đề đấy có thể giải quyết và có cách giải quyết, và người ta cũng biết cách giải quyết, và có lẽ cái vấn đề đấy là vấn đề có thể giải quyết một cách dễ dàng nhất. Còn những vấn đề khác mà người ta đặt ra trong cái gọi là tái cơ cấu, nào là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước rồi đầu tư công, thì hai cái tái cơ cấu đấy là khó nhai hơn cái chuyện cải tổ lại hệ thống ngân hàng rất là nhiều.
Như vậy theo ông thì cái lực cản hiện nay chủ yếu là nằm từ phía các công ty quốc doanh, hệ thống doanh nghiệp nhà nước.
Đúng là phía các cái doanh nghiệp nhà nước không có hiệu quả, nó sử dụng quá nhiều nguồn lực và cái thành tích của nó không xứng đáng với những nguồn lực mà nó sử dụng. Và vì nó sử dụng quá nhiều nguồn lực cho nên nó chèn ép cái khu vực hoạt động hiệu quả nhất, đấy là khu vực tư nhân ở Việt Nam. Và chính cái sự méo mó của phân bổ nguồn lực đấy làm cho nền kinh tế Việt Nam hoạt động dưới cái tiềm năng của nó rất nhiều. Nhưng mà cốt lõi không phải là tại bản thân khu vực quốc doanh, mà là cốt lõi là bản thân cái hệ thống chính trị này, cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn là phải o vế, muốn là phải nâng đỡ hệ thống doanh nghiệp quốc doanh, bởi vì đấy là cái công cụ của các nhà chính trị. Và về mặt lợi ích chính trị của họ, về mặt quyền lợi chính trị của họ thì hành xử như thế khá là dễ hiểu, khá là hợp lý. Nhưng chỉ có cái tức là nó không phục vụ cho cái sự phát triển của đất nước và xã hội nói chung mà thôi.
Vâng, thưa ông thì ông có nhận định như thế nào về dự án tái cơ cấu nền kinh tế mà chính phủ đề nghị và sắp tới đây sẽ được thảo luận tại Quốc hội ạ?
Tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ có kết quả nào đấy, bởi vì trong một cái tình trạng rất là khó khăn như thế này, nhìn ra vấn đề thì ai nhìn ra rồi, thì như vậy là gì, là chắc chắn là sẽ có một sự cải thiện nào đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chừng nào họ không nhìn vào những vấn đề cơ bản thì những sự cải thiện đấy không phải là nhiều lắm, không phải là đáng kể lắm.
Vâng, nhưng mà trước mắt để mà cứu vãn cái tình hình của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung á, tức là những doanh nghiệp mà dễ bị tổn thương nhất, thì theo ông chính phủ nên có cái giải pháp nào để mà giải quyết tạm thời?
Cái giải pháp 29.000 tỷ hoãn thuế rồi giảm cái này giảm cái kia thì tôi nghĩ là đấy cũng là những biện pháp mà tạm thời trước mắt chắc chắn là sẽ có một cái kết quả nhất định.
Trong cái kỳ họp này của Quốc hội thì liệu các đại biểu có thể làm được gì để mà cải thiện hơn nữa cái hiệu quả của cái đề án tái cơ cấu nền kinh tế mà chính phủ đề nghị?
Tôi nghĩ rằng các đại biểu Quốc hội khó có thể làm được gì lắm. Thứ nhất là các đại biểu Quốc hội Việt Nam thực sự không phải là đại biểu Quốc hội như là ở các nước khác. Ở các nước khác họ là những người đại diện cho nhân dân và họ có nguồn lực. Tôi nói ví dụ như là văn phòng có các cố vấn để họ có thể hình thành cái chứng kiến của mình. Đại bộ phận các đại biểu Quốc hội Việt Nam là những người không chuyên nghiệp lắm về cái lĩnh vực này và họ lại không có nguồn lực nữa. Cho nên nếu mà họ có đặt vấn đề ra thảo luận chăng nữa thì tôi e rằng họ cũng không tiến xa được, bởi vì bản thân cơ chế hoạt động của Quốc hội, bản thân sức mạnh tiếng nói của đại biểu Quốc hội và những thông tin hay là cái bộ máy của một đại biểu Quốc hội để giúp cho người đó có thể hình thành được một cái chứng kiến để rồi có thể ra cái quyết định chính trị của mình là ủng hộ cái dự án này hay ủng hộ cái dự án kia, tất cả những cái điều kiện đấy không có. Cho nên tôi nghĩ rằng có thảo luận nhiều chăng nữa thì cũng khó đi đến được những kết quả khả quan gì cả.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và về đề án cải tổ cơ cấu nền kinh tế do chính phủ đề nghị.
Tiếp theo đây là một cuộc sống muôn màu do Thụy My biên soạn với đề tài Đẹp trai xin mời đóng thuế.
Cuộc sống muôn màu.
Nhà kinh tế Nhật Takeru Morinaga đã đưa ra đề nghị tăng thuế những người đàn ông độc thân đẹp trai và giảm thuế cho những người có ngoại hình xấu. Theo ông, thì việc này sẽ giúp giải quyết được nhiều vấn đề của xã hội Nhật Bản hiện nay, trong số đó có tình trạng độc thân. nhưng đề nghị này đã gây ra nhiều tranh cãi dữ dội tại Nhật Bản. Nhà kinh tế Takeru Morinaga cho biết điều làm ông cảm thấy bị sốc sau cuộc tổng điều tra dân số Nhật Bản gần đây nhất vào năm 2010 là có đến 50% đàn ông Nhật từ 30 đến 35 tuổi vẫn sống độc thân. Hiện tượng này được giải thích như thế nào? Đó là do hệ thống việc làm được bảo đảm gần như suốt đời tại Nhật đã bị sụp đổ từ sau khi bong bóng tài chính bùng nổ vào đầu thập niên 90. Và như vậy, các cặp vợ chồng Nhật cũng không còn gắn bó với nhau suốt đời như trước đây nữa. Lâu nay, những người hàng xóm hay đồng nghiệp có thể thuyết phục một người phụ nữ lấy một người đàn ông không đẹp trai với lý lẽ người đó có công ăn việc làm vững chắc, có thể bảo đảm cuộc sống cho vợ con suốt đời. Do khó thể kết hợp giữa công việc ở cơ quan và chức năng nội trợ nên nhiều phụ nữ Nhật đã ngưng đi làm khi lập gia đình và có con. Như vậy, họ cần một người chồng có mức lương khá. Nhưng giờ đây, cơ hội việc làm và thu nhập đều dựa trên năng lực, còn hệ thống hưu bổng bị phá sản. Vì vậy, chỉ một số ít đàn ông có được việc làm và thu nhập ổn định lẫn lương hưu được bảo đảm trong tương lai để bù đắp lại cho ngoại hình xấu. Không còn dựa được vào đàn ông trong tương lai lâu dài, phụ nữ Nhật nay chú trọng đến tiếng sát ái tình. Theo ông Takeru Morinaga thì ngày nay việc một anh chàng đẹp trai có 2-3 người yêu cùng một lúc không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, trong khi thời trước anh chàng này sẽ bị lên án là không đứng đắn, bắt cá hai tay. Ông cho rằng về khả năng quyến rũ phụ nữ thì hiện nay rất bất bình đẳng giữa những người đẹp trai và xấu trai, và chỉ có tiền bạc mới giúp rút ngắn được khoảng cách. Theo một cuộc điều tra tiến hành với những người đàn ông Nhật từ 25 đến 30 tuổi đã có vợ, thì đến 70% trong số này có thu nhập trên 10 triệu yen một năm, tương đương 95.000 euro. Thu nhập càng thấp thì khả năng lập gia đình càng giảm. Ở mức 1 triệu yen một năm, tức 9.500 euro, thì cứ 6 người đàn ông Nhật chỉ có một người lấy được vợ. Nhà kinh tế Takeru Morinaga đề nghị giải pháp tăng thuế đánh vào những người đàn ông độc thân đẹp trai và giảm thuế cho người xấu trai. Nam giới độc thân sẽ được chia làm 4 nhóm: đẹp trai, bình thường, trung bình xấu và xấu. Người nào đẹp trai sẽ phải đóng thêm 100% thuế thu nhập. Người trung bình xấu được giảm thuế 10%, còn người xấu được giảm 20%. Với cách tính này thì một anh chàng vừa đẹp trai vừa lương cao, nếu tính tổng cộng các loại thuế thì sẽ phải nộp lại cho nhà nước đến 90% thu nhập. Nhưng ai sẽ đánh giá ngoại hình của các chàng là xấu hay đẹp? Cũng theo đề nghị của ông Takeru Morinaga thì sẽ thành lập một hội đồng đánh giá sắc đẹp với ban giám khảo gồm 5 phụ nữ được chọn ra bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Phán quyết của hội đồng cũng theo nguyên tắc đa số như ở tòa án. Còn bất bình đẳng về nhan sắc đối với phụ nữ thì sao? Theo nhà kinh tế trên thì phụ nữ quyến rũ được đàn ông không chỉ bằng sắc đẹp mà bằng nhiều thủ thuật. Do đó, nếu muốn đánh thuế thu nhập thì tính theo số quà cáp mà các nàng nhận được từ nam giới chứ không phải theo ngoại hình. Sinh năm 1957, ông Takeru Morinaga là giáo sư kinh tế của trường đại học Tokyo ở ngoại ô thủ đô Tokyo. Ông rất nổi tiếng do thường xuất hiện trên các đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản, nói về nhiều đề tài đa dạng, từ chính trị, manga cho đến trò chơi video. Đề nghị đánh thuế những người đẹp trai được ông đưa ra trên kênh truyền hình Nippon TV đã được nhiều khán giả nam hoan nghênh, nhất là trong tình hình dân số Nhật đang lão hóa, sinh suất giảm. Tuy nhiên, luồng dư luận phản đối cũng rất dữ và đề nghị của nhà kinh tế Takeru Morinaga có vẻ là siêu thực chứ không thể thành hiện thực.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.